chảy đôi bờ, nước chảy đôi bờ. Tình cha như con nước mang phù sa, như con nước mang phù sa, tưới ngập ruộng đồng mênh mông, cho cây lúa mau trổ bông. Chúa là mạch sông tràn dâng, nguồn lũ hồng ân đổ xuống đời con, sức thiêng nhiệm màu. Tình cha nguồn sống dạt dào, như dòng sữa thơm ngọt ngào, nuôi đời
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài, là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin Thầy, thương để bà ấy về, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy Ngài và nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho con chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà được chữa lành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sáng hôm nay tôi có dịp vào thăm cha sở nhà thờ Chí Hòa để hỏi thăm Ngài đi tĩnh tâm về có được mạnh khỏe hay không. Rồi cũng chia sẻ với Ngài về cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa, nó càng ngày càng lớn mạnh về số lượng cũng như là về chất lượng. Ngài có nói rằng bây giờ nó đông quá, để cha có cách nào cha chia sẻ bớt đi. Vì như là lúc nãy bà cụ 77 tuổi, bà nói rằng bà đẩy cái xe lăn đứa con 55 tuổi này vào Chí Hòa, mà không cái chi mà vào được trong nhà thờ, đúng không ạ? Và không thể vào được vì nó đông quá. Thì tôi có nói với cha rằng, thưa cha, tạ ơn Chúa vì Chúa đã mở những cánh cửa khác, bảo bìa cha đi làm thêm ở đâu. Vì bây giờ thì để giải tỏa bớt số lượng người thì con đã cố gắng đi đến những nơi mới, mà trong tháng này con mở thêm được 3 nơi. Thứ nhất là ở nhà thờ Châu Bình, Thủ Đức, để anh chị em những vùng Hồ Nai, Thủ Đức có thể đến đó đỡ vất vả đi về Chí Hòa. Thứ hai nữa đó là ngày thứ 6 tuần thứ 2 trong tháng. Rồi thứ 2 đầu tháng thì con đi 2 nơi, một là về dưới Bắc Đoàn Củ Chi, hai là về dưới nhà thờ Tân Việt. Để anh chị em vùng Hóc Môn, Củ Chi đó, thì đến nhà thờ Bắc Đoàn lúc 5 giờ chiều. Còn anh chị em ở Tân Phú, Tân Hương thì có thể về Tân Việt lúc 3 giờ chiều. Rồi kế tiếp là ở anh chị em vùng Gò Vấp, Xóm Mới thì con đã làm ở nhà thờ Tử Đình, là thứ 2, tuần thứ 2 trong tháng, là 4 giờ chiều. Nhưng mà hôm vừa rồi 4 giờ chiều thì 2 giờ người ta đã đến đầy nhà thờ. Thế cho sứ Tử Đình giật mình, bảo làm gì mà họ đến sớm thế. Họ bảo có đến giữ chỗ, sợ hết chỗ. Về nhà thờ Châu Bình cũng vậy, 3 giờ bắt đầu thì 12 giờ trưa đó, ông Trùm, ông Tránh còn đang ngủ thì họ đến, họ gõ cửa, nói mở cửa nhà thờ cho họ vào. Bảo sao đến sớm thế, bảo sợ hết chỗ. Thì hôm đó mang tất cả các ghế nhựa, ghế đẩu, ghế gỗ, ghế sắt, ghế gì ra, cũng không còn ghế mà ngồi. Thì nói còn một điểm nữa, con cũng xin báo cho cha một tin vui là cha xứ Tân Chí Linh đã cho phép anh em chúng con là thứ 6 tuần thứ 3 trong tháng đến để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Để anh chị em vùng Tân Bình này, ở Tân Chí Linh, rồi Tân Hòa, rồi Vinh Sơn, chị em có thể đến đây và vào giờ thuận lợi là 4 giờ chiều bắt đầu, rồi 5 giờ thánh lễ. Như vậy thì có khi anh chị em 12 giờ trưa chúng ta mắc đi làm không đi được, thì buổi chiều về 5 giờ đã đi làm về rồi, anh chị em có thể đến đây để tham dự thánh lễ mỗi thứ 6 tuần thứ 3 trong tháng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đóng cửa này, Chúa mở cửa kia. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn cha xứ cũng như cộng đồng giáo xứ Tân Chí Linh này. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Thì khi mà tôi đến gặp cha xứ Tân Chí Linh, có trình bày với ngài, ngài nói là tại sao người ta đến đông như vậy? Có phải là vì người ta chỉ nghĩ rằng họ được ơn chữa lành thì họ mới đến hay không? Tôi có trả lời với cha rằng, thưa cha, họ được nhiều ơn lắm, nhưng mà ơn mà đến để được chữa lành nó không lớn lao bằng cái ơn đến mà không được chữa lành mà vẫn tin, đúng không? Giống như bà đây này, bà lên đây bà làm chứng và chia sẻ. Bà lên đây, nãy giờ bà đứng ở dưới, bà lên đây, bà lên đây, rồi bà lên đây bà chia sẻ cho mọi người là bây giờ bà đã 77 tuổi rồi, con bà 55 tuổi mà đi bệnh như vậy, liệt như vậy, bà phải chăm sóc nó bao nhiêu năm rồi. Thì bà có mong muốn là con bà được chữa lành, hay là bà để cho Chúa muốn thực hiện như thế nào thì Chúa thực hiện, bà có đón nhận hay không, bà còn tin Chúa hay không?
Dạ thì con cũng cứ là phải cầu xin, xin Chúa cho con bớt gánh nặng đi, là vì tuổi của con một ngày một yếu, chứ không có được khỏe mãi nữa. Thì con cũng cứ cầu xin Chúa cho con bớt gánh nặng đi, thì con cũng thấy là con cũng được ơn nhiều lắm ạ.
Rồi nếu mà bây giờ con bà nó không khỏi như là bà mong muốn, bà còn tin vào Chúa không?
Dạ còn ạ, con cứ xin, xin bao giờ đến cùng thì thôi ạ.
Rồi bây giờ xin không được, bà còn tin vào Chúa không?
Dạ con cũng thì nếu mà Chúa không cho được thì Chúa lại cho con cách khác. Chúa có cho con cũng nhiều ơn lắm ạ.
Bà kể cho mọi người một vài ơn bà được nhận để cho mọi người thêm vững lòng tin vào Chúa.
Dạ thì con xin cho các con cái con ở xa cũng được mọi sự bằng an, có công ăn việc làm. Thế rồi các cháu học hành cũng được ngoan ngoãn. Thế rồi con thì được mạnh khỏe, con mạnh khỏe lắm. Thế này con kể ra thì con cũng được nhiều ơn lắm.
Hallelujah. Cảm ơn bà nhiều. Ta thấy lòng tin của người đàn bà này đẩy cái đứa con trai 55 tuổi, bà già 77, đẩy con trai 55 tuổi cũng giống như lòng tin của người phụ nữ Canaan, phụ nữ ngoại đạo, mà đến van xin cho đứa con gái mình bị quỷ dữ nó quấy phá. Ta thấy không ạ? Cái lòng tin ấy không phải là đến xin rồi Chúa ban liền, đến xin rồi Chúa ban liền. Cái đó thì đâu cần tin nữa. Phải không ạ? Tin là cái mà ta không thấy được. Tin là cái mà ta không cầm được, ta không nhìn được. Nhưng mà ta biết, ta cảm nghiệm sâu xa rằng Chúa yêu thương ta. Và Chúa đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, Chúa có trăm nghìn cách để bà tỏ hiện tình thương ấy, như là bà vừa mới chia sẻ với chúng ta. Bà kể ra bao nhiêu ân huệ khác nữa. Và bà nói rằng dẫu mà không được, con cứ xin và con cứ tin. Tôi nói với cha Sở rằng thưa cha, ơn đó còn lớn lao hơn ơn mà con cứ xin cái gì con được cái đó. Chuyện đó là dễ rồi. Con xin như ý con mà không được mà con vẫn tin và để cho ý Chúa thể hiện, đấy mới thực sự là lòng tin chân chính. Lòng tin chân chính ấy nó mới bền vững. Nó không phải là trôi nổi như là một cái phong trào ào ạt lên, phấn khởi lên, bao nhiêu cái sự lạ rồi ào ào lên, ít bữa sau nó cũng xìu xìu ẻn ẻn hết. 4 năm trời nay tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi cảm nghiệm được điều ấy. Tôi nhận được những lá thư, tôi nhận được những cái điện thoại và những cuộc đối thoại của những người sống trong đau khổ, trong nước mắt mà họ vẫn tin. Và càng ngày người ta càng đến hơn, vì cái điều đầu tiên mà người ta nghiệm được là đến với lòng thương xót Chúa. Người ta nghiệm được cái ơn là ơn bình an, vì họ tin rằng Chúa nói rằng hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Chúa không nói rằng đến với ta, ta sẽ cất hết mọi gánh nặng cho. Không, ta sẽ nâng đỡ. Có nghĩa là gánh nặng toàn đó, nhưng mà con không chịu một mình, có ta nâng, có ta đỡ và ta bổ sức cho. Như là bà đó, Chúa thêm sức mạnh cho bà để 77 tuổi mà bảo con vẫn còn khỏe lắm. Chúa nâng đỡ, Chúa bổ sức cho, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bình an. Chúa nói tâm hồn mình được nghỉ ngơi bình an nếu mình dám lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Đấy thưa anh chị em, lòng tin nó là ở chỗ đó, chứ không phải lòng tin là khi mà tôi thấy những cái điều lạ lùng xảy ra. Lòng tin là tôi thấy những cái gì nó hào nhoáng bên ngoài, nó tình cảm đạo đức, rồi tôi thấy sốt mến, rồi ra ngoài nhà thờ xong tôi về tôi gặp những hoàn cảnh nó khó khăn, tôi lại mất hết lòng tin. Không phải như vậy thưa anh chị em. Tôi đọc cho anh chị em nghe những lá thư của một người mẹ đau khổ, họ cảm nghiệm được như thế nào, mời anh chị em lắng nghe. Kính thưa cha Long, con đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Ba mẹ con của con thật sự đang sống trong cảnh địa ngục trần gian. Nhà con có cái gì chồng con đem đi bán hết để nuôi người đàn bà kia và đổ vào những bữa ăn nhậu. Sau khi vui chơi bên ngoài về là kiếm chuyện đánh đấm nhục mạ con và lôi cả cha mẹ con ra mà chửi, toàn là những lời thô tục không thể chấp nhận được. Ba mẹ con thì sống không bằng chết. Hơn nửa tháng nay mẹ con chỉ ăn mì gói và cơm chiên nước tương mà thôi. Còn có 3 ngày nữa là tựu trường mà con không có tiền đóng tiền học và mua sách cho cháu. Nhìn thấy con mình đau khổ, nhiều lần con muốn thắt cổ mà chết đi cho rồi. Không phải là con vô dụng, vì không có tiền làm sao mà ra buôn bán thanh toán nợ nần được. Ngày nào chủ nợ cũng đến chửi bới con từ sáng đến tối. Con dâng hương lên bàn thờ, đọc mỗi lần 50 kinh kính mừng, và cứ 30 giờ chiều là con dâng hương lên bàn thờ và đọc kinh lòng thương xót Chúa. Từng ngày rồi lại từng giờ, con mong chờ hồng ân của Chúa, của mẹ. Con mong chờ mãi mà không thấy, chỉ thấy những trận roi đòn, những lời nhục mạ từ chồng con đổ xuống mà thôi. Anh chị em nghe thấy không ạ? Con hằng ao ước mình sẽ là nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Cha ơi, tuần nào con cũng đến với lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chi Hòa. Xin cha cầu nguyện cho con sớm bán được nhà để trả nợ và buôn bán để nuôi dạy các con của con. Con nguyện từ nay sẽ sống theo ý của Chúa, vâng theo lời Chúa và lời của mẹ. Con sẽ làm việc bác ái hơn. Xin cho người bạn của con biết quay về với Chúa. Con tin rằng Chúa luôn yêu thương và hằng cứu chữa chúng con. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Đứa con đầy tội lỗi của Chúa, người vợ và người mẹ đau khổ, Maria. Anh chị em nghe, anh chị em thấy không ạ? Đau khổ đến tận cùng như vậy mà vẫn con tin rằng Chúa vẫn yêu thương con. Đấy mới thực sự là lòng tin. Mà lòng tin ấy, người phụ nữ Canaan mà chúng ta vừa mới nghe, đã trải qua những cái thử thách dường như Chúa không thèm nghe. Mà khi Chúa trả lời lại một câu nghe còn đau lòng hơn nữa, đó là không được lấy bánh của con cái mà ném cho con chó. Người phụ nữ ấy vẫn khiêm tốn. Cái điều quan trọng khi cầu nguyện là khiêm tốn. Vẫn khiêm tốn và kiên trì vâng lạy Chúa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái con chó con ấy nó cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn rơi xuống chứ. Chúa nói lòng tin của chị mạnh thật. Chị muốn sao thì được như vậy. Và ngay giờ ấy đứa con gái của chị được chữa lành. Người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay được như vậy là nhờ lòng tin. Mà cái lá thư mà anh chị em vừa nghe của một người mẹ đau khổ này, lòng tin ấy vẫn tiếp tục đang được thanh luyện qua những đau khổ, qua những giọt nước mắt. Anh chị em nghe lá thư thứ hai nói về các bà đau khổ mãi. Thôi tôi cũng xin chia sẻ với các ông chồng đau khổ bằng một lá thư này nhé. Chứ không thôi cứ bảo là các bà khổ vì các ông làm khổ. Đây, các ông cũng khổ lắm với các bà này. Nghe đây này. Kính thưa cha Long, con tên là Võ Tiến Khoa, sinh năm 1958, là người ngoại đạo, đang ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Nhân ngày 4 tháng 8, con được chị Danh trên chuyến xe đi Đắk Lắk. Chị em ngồi gần nhau và có đôi lời tâm sự qua trao đổi. Chị Danh giới thiệu với con về cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Nay con có vài dòng muốn tâm sự với cha, mong cha cứu rỗi linh hồn và thân xác con. Vì hiện nay con rất tuyệt vọng. Con nhiều lần muốn chết đi, nhưng nghĩ lại còn mẹ già, con nhỏ và nợ nần chưa trả hết, nên con không thể. Hiện nay hoàn cảnh gia đình con rất khốn khổ. Vợ của con đã ly dị với con năm 2005. Vợ chồng con có một con trai, cháu đang đi học. Hiện con đang ở với mẹ của con 75 tuổi và con của con. Còn vợ con thì đã đi với người khác rồi. Công việc làm ăn mấy năm nay luôn thất bại, làm ăn thua lỗ, nợ nần cả tỷ bạc. Mà công việc hiện tại thì bấp bênh, hàng ngày tâm trạng con không ổn định, bất an, luôn buồn chán. Gia đình coi thường con, nhất là mẹ con luôn làm cho con quẫn trí vì làm không ra tiền để giải quyết cuộc sống gia đình. Qua lời chị Danh, con đến nhà thờ Chí Hòa vào trưa lúc 12 giờ ngày thứ năm, mong cha cầu phúc cho con tai qua nạn khỏi, hòa nhập vào cuộc sống lúc tuổi đời đã xế chiều. Hiện tại con không muốn lập gia đình lại nữa vì con chán ngấy việc này rồi. Con chỉ mong muốn việc làm của con thuận lợi, trả hết nợ, sống hòa hợp cùng với mẹ già và con thơ thôi. Rất mong cha cứu rỗi đời con. Sau khi đó, người đó đi rồi, đi đến lòng thương xót Chúa, viết cho tôi một lá thư thứ hai. Kính thưa cha, con vừa đi nhà thờ về, lòng thương xót về, con có vài dòng tâm sự với cha. Lúc con đến nhà thờ 11:50, con thật sự ngỡ ngàng vì cộng đoàn quá đông. Trong thành phố có, ngoài tỉnh có, cộng đồng đến đông như hội. 12:10, cha làm lễ. Con lúng túng vì không biết đọc kinh bao giờ, thôi thì cứ khoanh tay vậy. Nghe cha giảng về lòng thương xót của Chúa đối với mọi người, lòng con thấy thanh thản, nhẹ nhàng, dù con là người ngoại đạo. Thật vậy, 6 tháng nay con thấy bơ vơ lạc lõng giữa thuyền đời, không biết nương tựa vào ai. May mắn cho con, hôm nay đến với cộng đoàn vì lòng thương xót Chúa. con cảm thấy có niềm tin vào Chúa, Chúa sẽ xót thương con như đã xót thương mọi người. Qua lời giảng của cha, con kính mong mẹ dẫn đường con đến với Chúa và kính mong lòng thương xót của Chúa đoái thương đến con như đoái thương cộng đoàn. Hôm nay nghe cha giảng và nói, hãy an tâm, có thầy đây đừng sợ. Lời Chúa nói như thế, lòng con thấy tự tin và niềm tin của con đối với Chúa mãnh liệt hơn, tin tưởng hơn. Hôm nay con rất muốn gặp cha, nhưng đông quá con không có cách nào gặp được. Con chờ đến khi hết lễ, muốn đến gặp cha để cha đặt tay cầu nguyện cho con. Nhưng nghĩ lại tuần sau con sẽ đi nữa và cha còn phải nghỉ ngơi, nên con đành đi về và viết email cho cha trong tâm trạng rất bình an, thanh thản. Đứa con không có đạo, Võ Tiến Khoa. À, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo nữa, được ơn quay trở về với Chúa, được ơn chữa lành như thế nào, mời anh chị em lắng nghe. Con tên là Trần Thị Ái Liên, 44 tuổi, chồng con là Lý Xuân Lộc, 45 tuổi, vợ chồng con ngoại đạo. Khoảng 10 tháng trước, chồng con đi bệnh khám, bác sĩ cho biết là bị ung thư ruột, phải mổ khối u 2 lần. Nghe tin đó, gia đình con suy sụp hoàn toàn, không biết phải làm sao. Vợ chồng con rất nghèo, tiền đâu mà mổ. Một người bạn dắt con đến cầu nguyện Đức Mẹ cho chồng con được gặp được bác sĩ giỏi để cứu chữa. Thật là kỳ diệu, mặc dù con là người ngoại đạo, Chúa và mẹ đã không bỏ rơi gia đình con. Gặp được bác sĩ giỏi mổ cho chồng con có một lần, và bác sĩ cho biết là chồng con phải hóa trị 6 đến 10 tháng. Gia đình con nghèo lắm, lấy tiền đâu mà hóa trị. Mỗi ngày chồng con ở bệnh viện, con lại chạy đến cầu xin lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ để có tiền mà lo cho chồng. Chúa không bỏ rơi gia đình con mà còn xoay chuyển cho gặp được quý nhân. Hàng tháng anh chị em trong gia đình chia nhau giúp đỡ cho mượn để có tiền cho chồng con vô thuốc, và con cũng buôn bán được xoay sở đến nay. Rồi gặp được người quen, chị ấy dắt chồng con lên giáo xứ Chí Hòa nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Đến nay đã được 3 tháng. Tuần nào vào ngày thứ năm lúc 10 giờ sáng là chồng con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi chồng con đi khám bệnh và hóa trị 8 lần. Bác sĩ cho biết là đã bớt rất nhiều rồi. Con rất mừng vì được Chúa thương cứu giúp. Xin Chúa và mẹ giúp đỡ cho gia đình con. Con mang ơn Chúa suốt đời. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như con. Con Trần Thị Ái Liên, người ngoại đạo, Hương Lộ 2, quận Bình Tân. Và thưa anh chị em, đây một lá thư của một người 15 năm bỏ Chúa. Họ đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương họ như thế nào. Con là mắt thêu Đặng Kim Quang, sứ Võ Dõng ở Gia Kiệm. Thưa cha và cộng đoàn, thật là một hồng ân Thiên Chúa ban xuống cho con. Con là một người tội lỗi, đã bao năm xa lánh Chúa. Con đi theo những đam mê đàng điếm ngoài đời. Con đã xa rời tình yêu của Thiên Chúa. Con đã bỏ đạo khoảng 15 năm nay. Nay con được sự giúp đỡ của cha và cộng đoàn, nhờ Thiên Chúa soi sáng tâm hồn con. Con đã quay về và làm lại cuộc đời của mình. Thật, đây là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho con. Con bị đau nhức bắp chân đã 15 năm nay. Hiện giờ đã khỏi hẳn, không còn đau nhức như xưa nữa. Cảm tạ Chúa đã cứu chữa em của con nữa. Và con của con bị viêm khớp chân nay cũng đã khỏi. Nay con viết mấy dòng chữ này để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được sống cuộc đời thánh thiện, để không còn xấu hổ là người con của Chúa nữa. Xin Chúa ban sức mạnh cho con, để con luôn vững tin vào Chúa và không bao giờ bỏ rơi Chúa nữa. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những lá thư, những tâm tình mà nói lên cho chúng ta rằng lòng tin tưởng phó thác vào Chúa của ta không bao giờ phải thất vọng. Đừng mong như là ta cầu, ta ước, nhưng mà hãy để cho quyền năng và lòng thương xót Chúa thể hiện trong cuộc đời của ta. Hãy tin chắc chắn một điều rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, dù bất cứ những khó khăn nào, bất cứ yêu đau bệnh tật nào, bất cứ nghèo túng nào, một sợi tóc trên đầu của ta rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Cho nên Chúa yêu thương ta, Chúa đón nhận, đón nghe lời cầu nguyện, cầu xin, cầu khấn của ta. Nhưng mà hãy để cho Chúa được cái sự tự do, đó là Chúa ban cho như thế nào, Chúa ban cho lúc nào, Chúa ban cho cách nào, đó là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ta nghèo, ta mong cho ta được trúng số. Ta biết rằng có bao nhiêu người trúng số vì trúng số mà mất hạnh phúc, biết không? Có không? Những ông nhà quê đang là nhà quê, vợ chồng cơm nắm muối mè với nhau, hù hỉ sớm tối kinh kệ với nhau, đùng một phát mở đường từ ở trong xóm thành mặt tiền, và bỗng chốc mở mắt ra thấy mình thành tỷ phú, tạ ơn Chúa quá gì, phải không? Nhưng mà sau đó là gì? Là chồng bắt đầu đi ăn chả và ở nhà đi ăn nem, mấy đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu. Thế là chồng có bờ nhí, vợ có bồ trẻ, mấy đứa con thì đua xe, xì ke, ma túy, rồi cuối cùng tan nát hết tất cả. Đừng có nghĩ rằng cứ phải có tiền thì mới có hạnh phúc, chưa chắc đâu. Cũng đừng có nghĩ rằng là ngồi như anh đây là bất hạnh, chưa chắc đâu. Có khi bất hạnh này mà còn để cho mẹ đẩy xe đến nhà thờ, chứ nó khỏe rồi nó lái xe nó chạy đua xe thì sao, phải không? Nó khỏe rồi nó lấy xe nó đi bi ôm thì sao? Nó khỏe rồi nó lấy xe nó đi cướp giật thì sao? Cho nên thưa anh chị em, chúng ta con mắt thế gian, Chúa nói rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì thánh ý của Thiên Chúa và ý muốn của con người cũng khác xa nhau bấy nhiêu. Hãy khiêm tốn, chân thành và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy thể hiện nơi Chúa những gì Chúa muốn nơi con. Như mẹ Maria nói, xin Chúa hãy thực hiện những gì Chúa muốn, và mẹ trở thành người có phúc. Phúc vì mẹ đã tin. Người đàn bà ngoại đạo Canaan hôm nay phúc vì bà đã tin. Và hôm nay anh chị em mình đến đây, chúng ta có phúc lắm vì đã tin, tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta có phúc lắm mới được Chúa mời gọi đến đây để cảm nghiệm rằng Chúa yêu thương ta, để cảm nghiệm rằng tình yêu của Chúa dành cho ta, dù rằng cuộc sống của ta còn biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những thử thách. Hãy tin rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta.